风送终点团约定的鬼子陪别大的苹果坚持
cầu xin Chúa Thánh Linh đến đây ngự trong tâm chúng con và chân chúng con dâng lên bao lời ca chúng tôi biết chắc khi bao lòng con cái Chúa dâng lên Ngài tiếng hát ca yêu thương thờ tôn ơn ai Chúa sẽ ban Ngài phù vây. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well cầu xin Chúa Thánh Linh đến đây ngự trong tâm chúng con và cho chúng con dâng lên bao lời ca chúng tôi biết chắc khi bao lòng con cái Chúa dâng lên Ngài tiếng hát ca yêu thương thờ tôn thân ai Chúa sẽ ban ơn Ngài phù vây. Cầu xin Chúa Thánh Linh đến đây trong tâm chúng con và cho chúng con dâng lên bao lời ca chúng tôi biết chắc khi bao lòng con cái Chúa dâng lên Ngài tiếng hát ca yêu thương thờ tôn thân Ngài Chúa sẽ ban ơn Ngài phù vây.
Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì, sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phiri, Pamphili, Egypto, đất Liby gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Kereth và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng riêng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng việc này nghĩa làm sao. Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng họ say rượu mới đó.
Khi nói về Chúa Thánh Linh, Kinh Thánh mô tả Chúa bằng nhiều danh hiệu, nhiều chức phận khác nhau. Kinh Thánh gọi Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, tức là thần chân lý. Kinh Thánh nói đến sự hiệp một của Chúa Thánh Linh. Kinh Thánh cũng nói đến trái của Thánh Linh, nói đến quyền phép của Chúa Thánh Linh. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng nếu không có Chúa Thánh Linh thì chúng ta không có chân lý. Nếu không có Thánh Linh, chúng ta không có hiệp một. Không có Thánh Linh, chúng ta không có quyền phép, cũng không có yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, là những mỹ đức cho Đức Thánh Linh mang lại. Nhưng Chúa Thánh Linh đang ở đâu và đang làm gì ở trong đời sống của chúng ta? Chúng ta hãy trở về với ngày lễ Ngũ Tuần để xem Chúa Thánh Linh đã đến với Hội Thánh đầu tiên như thế nào và Ngài đã làm gì, và những điều này cũng áp dụng cho mỗi chúng ta nữa. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 1 ghi như thế này: Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Lễ Ngũ Tuần là ngày thứ 50 sau lễ vượt qua. Lễ Ngũ Tuần còn gọi là lễ mùa gặt hay là lễ mùa màng. Và Chúa Thánh Linh đã giáng xuống Hội Thánh đầu tiên trong ngày lễ Ngũ Tuần này với một ý nghĩa đặc biệt. Đây là ngày khai sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời, bắt đầu một mùa gặt mới, một kỷ nguyên mới. Ba câu hỏi mà chúng ta sẽ trả lời buổi sáng hôm nay dựa trên câu chuyện lễ Ngũ Tuần mà chúng ta vừa nghe đọc. Đó là: Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? Đức Thánh Linh giáng xuống như thế nào? Và Đức Thánh Linh giáng xuống làm gì, hay là kết quả của việc Đức Thánh Linh giáng lâm là gì? Đi chúng ta nói đến đối tượng của giáng lâm, phương cách giáng lâm và kết quả giáng lâm. Trước hết là đối tượng giáng lâm, hay là Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? Câu 1, câu 2, câu 3 và câu 6, quý vị nghe tôi đọc. Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Và câu thứ 6: Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng ta để ý thấy mỗi câu vừa rồi đều có chữ môn đồ. Như vậy Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? Đức Thánh Linh giáng xuống trên môn đồ. Chữ nhấn mạnh trong sách Công vụ các sứ đồ là chữ môn đồ. Môn đồ có nghĩa là người theo Chúa, người học trò. Danh hiệu cơ đốc nhân thì trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 11 mới có. Vì vậy, mỗi một người tin Chúa, quý vị và tôi, mỗi một người tin Chúa được gọi là môn đồ của Chúa, là môn đệ, là môn sinh, là người học trò của Chúa. Chúng ta là người theo Chúa. Chúng ta không phải là người theo đạo, đi đạo, nhưng là người đi theo Chúa, đi với Chúa, là học trò của Chúa. Chúng ta là môn đệ của Ngài. Và là môn đệ của Chúa, chúng ta có Thánh Linh của Chúa. Đức Thánh Linh đã giáng xuống các môn đệ của Chúa ngày xưa thế nào, thì ngày hôm nay mỗi chúng ta cũng có Chúa Thánh Linh ngự trị ở trong lòng của chúng ta như vậy. Sách Roma đoạn 8 câu thứ 9 ghi những lời như thế này: Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vì vậy, mỗi một người tin Chúa là người có Thánh Linh của Đấng Christ, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là người tin Chúa, chúng ta phải có Chúa Thánh Linh ngự ở trong lòng của chúng ta. Quý vị và tôi là môn đồ, là môn đệ của Chúa, chúng ta có Chúa Thánh Linh, và từ đó chúng ta mới có thể làm công tác đào tạo môn đệ. Chúa Thánh Linh lần đầu tiên đến với các môn đồ nơi họ nhóm lại trong ngày lễ Ngũ Tuần, 10 ngày sau Ngài Chúa Giêsu thăng thiên. Đối với chúng ta thì Chúa Thánh Linh ngự trị tâm hồn chúng ta khi chúng ta tin Chúa. Mỗi chúng ta phải biết rõ điều đó. Ở trong Roma đoạn 8 câu thứ 16 ghi như thế này: chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta biết chúng ta là con cái của Chúa? Bởi vì chúng ta có Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh đó làm chứng ở trong lòng của chúng ta. Nói như vậy có nghĩa rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta được làm con của Chúa, thì Đức Thánh Linh đến ngự vào lòng của chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhận Chúa thì chúng ta trở nên con cái của Chúa, và chính lúc ấy Đức Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu thứ 16, sứ đồ Phao-lô viết như thế này: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Phao-lô nói với những người tin Chúa: anh em có biết là Đức Thánh Linh đang ở trong anh em là đền thờ của Chúa. Và trong đoạn 6 câu thứ 19: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Như vậy quý vị và tôi là môn đồ của Chúa, là môn đệ của Chúa, là người tin nhận Chúa. Và khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có Chúa Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta. Mỗi chúng ta khi tin Chúa phải có kinh nghiệm Chúa Thánh Linh đến ở trong đời sống. Quý vị đã có kinh nghiệm đó chưa? Quý vị có biết là Đức Thánh Linh đã đến ngự ở trong cuộc đời của mình chưa? Đức Thánh Linh đến vào hội thánh đầu tiên trong tiếng gió, trong lửa và trong tiếng nói đặc biệt. Chỉ trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên và những giai đoạn đặc biệt trong hội thánh đầu tiên. Nhưng đối với chúng ta ngày hôm nay, giây phút chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta ngay. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13 ghi như thế này: vì chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, tức là người Hy Lạp, hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân. Khi chúng ta tin nhận Chúa là chúng ta chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân. Và đây là câu trả lời mà mỗi chúng ta phải biết rõ. Chúa Thánh Linh đang ở đâu? Chúa Thánh Linh đang ngự trong chính tôi vì tôi đã tin nhận Chúa Giêsu. Giây phút mà tôi tin nhận Chúa, đó là lúc mà Chúa Thánh Linh ngự vào lòng của tôi. Đối với các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu phải thăng thiên rồi thì Chúa Thánh Linh mới đến, bởi vì Chúa Giêsu vẫn còn có với họ, có mặt với họ. Cho nên có một cái thời gian chuyển tiếp. Nhưng với chúng ta ngày hôm nay, một khi cầu nguyện tin nhận Chúa là Đức Thánh Linh đến với mỗi một chúng ta ngày. Và đây là điều chúng ta tin chắc, và đây là điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Chúa Thánh Linh đã đến ở với tôi từ khi tôi tin nhận Chúa. Chỉ những ai không tin nhận Chúa, là chưa tin nhận Chúa, mới không có Chúa Thánh Linh mà thôi. Kinh Thánh nói, ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Như vậy Đức Thánh Linh đang ở đâu? Đang ở trong lòng mỗi một chúng ta là những người đã tin nhận Chúa. Trên môn đệ của Chúa, trên những người tin nhận Ngài. Chúng ta đã tin nhận Chúa nên Thánh Linh đang ở trong mỗi một chúng ta. Nếu quý vị để ý thấy có những cái chỗ tiệm ăn hoặc là cửa hàng mới đó mà đổi chủ đó, thì người ta để cái chữ gì? Under new management. Dưới quyền quản trị mới, có một ông chủ mới. Thưa quý vị và tôi cũng vậy. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì mỗi một chúng ta cũng mang cái bảng hiệu như vậy: under new management. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta ở dưới quyền cai trị của Đức Thánh Linh. Và đó là điều mà Đức Thánh Linh đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm ở trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy, đối tượng giáng lâm hay là Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? Đức Thánh Linh giáng xuống trên mỗi một người tin nhận Chúa. Bây giờ qua điểm thứ nhì là phương cách giáng lâm hay là Chúa Thánh Linh giáng xuống như thế nào. Đoạn Kinh Thánh về lễ ngũ tuần đầu tiên mà chúng ta vừa nghe cho thấy ba hình ảnh về Chúa Thánh Linh. Trước hết là Đức Thánh Linh đến như tiếng gió thổi ào ào. Thứ nhì là Đức Thánh Linh đến với hình ảnh những cái lưỡi bằng lửa, lửa nhưng mà hình cái lưỡi. Và thứ ba là Đức Thánh Linh giúp cho các môn đồ sử dụng một ngôn ngữ đặc biệt. Đức Thánh Linh đến như tiếng gió thổi ào ào, Đức Thánh Linh đến với hình ảnh những cái lưỡi bằng lửa, và Đức Thánh Linh giúp cho các môn đệ của Chúa sử dụng một ngôn ngữ đặc biệt. Trước hết Đức Thánh Linh đến như tiếng gió thổi ào ào. Trong công vụ đoạn 2 mô tả, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Chúng ta thấy ở đây Kinh Thánh mô tả là như tiếng gió, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào. Tương tự như tiếng gió, nhưng không phải là gió. Có lẽ là như tiếng gió mà thôi. Và quý vị nhớ lần khi dạy với ông Nicodem, khi nói chuyện với ông Nicodem, thì Đức Chúa Giê-xu đã mô tả việc làm của Chúa Thánh Linh giống như gió. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 8, Chúa Giê-xu nói với ông Nicodem như thế này: gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Và Chúa nói tiếp: hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Đức Chúa Giê-xu muốn nói điều gì ở tại đây? Chúa nói rằng nghe tiếng gió nhưng không biết gió đến ở đâu và cũng không biết đi đâu. Nhưng mà tại sao mình biết có gió? Bởi vì mình thấy những tác động của gió, mình thấy những cái kết quả của gió. Gió thổi thì lá cây lay động, nó rung rinh. Chúng ta nghe tiếng gió, thấy được những cái kết quả do gió đem lại. Chúng ta không thấy gió, nhưng mà chúng ta biết có gió. Và Chúa Giê-xu nói rằng hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Có nghĩa là chúng ta thấy kết quả của gió đem lại. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta không thấy Chúa Thánh Linh, nhưng mà chúng ta biết những kết quả do Chúa Thánh Linh đem lại. Sự sống, hơi thở, hay là gió là nói đến sự sống, hơi thở của Chúa. Không có hơi sống đó là chết. Chúng ta thở để mà sống. Thì có thể nói như vậy, Đức Thánh Linh là sự sống, là hơi thở, thở vào ở trong hội thánh của Ngài. Tôi thường nói với quý vị, hội thánh của Chúa không phải là một tổ chức, nhưng là một sinh thể. Không phải là một đoàn thể, như là một sinh thể. Đoàn thể là organization. Sinh thể là organism. Ở ngoài đời người ta có bao nhiêu đoàn thể, bao nhiêu tổ chức, nhưng đó chỉ là những cái đoàn thể tổ chức của con người. Còn hội thánh của Chúa cũng tổ chức, nhưng mà chúng ta có sự sống của Chúa, chúng ta có sự sống của Chúa Thánh Linh. Cái điểm khác nhau giữa hội thánh của Chúa và tất cả các hội đoàn, các đoàn thể khác là ở chỗ đó. Chúng ta có sự sống, có hơi sống của Thánh Linh, có gió của Chúa Thánh Linh. Sự sống của Chúa Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta. Sứ đồ Phaolô cho biết rằng khi chúng ta chưa tin nhận Chúa, chúng ta bị kể là những người bị chết ở trước mặt Chúa, theo Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1. Anh em đã chết vì tội lỗi và lầm lạc của mình. Như vậy chúng ta tin Chúa là chúng ta sống với Chúa Thánh Linh. Quý vị và tôi khi tin Chúa, chúng ta có sự sống của Chúa, có gió của Chúa Thánh Linh. Quý vị sống như thế nào? Có sự sống của Chúa không? Quý vị và tôi, chúng ta không phải cố gắng để sống đời sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta có Chúa Thánh Linh mang sự sống hành động ở trong lòng của chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta vừa muốn vừa có thể làm theo ý muốn của Chúa. Như vậy là gió là nói đến hơi thở, là nói đến sự sống. Quý vị và tôi là những người tin Chúa, có Đức Thánh Linh ở trong lòng, chúng ta có sự sống của Chúa. Ở Việt Nam ngày xưa có một bài hát, tôi nghĩ là đó là của bác sĩ Tống Thường Tiết. Cái tựa đề bài hát là: tôi xin gió Thánh Linh, gió Thánh Linh vô lòng. Giê-xu ơi, xin Ngài đói ban hơi sống. Tôi xin gió Thánh Linh vô lòng. Giê-xu ơi, xin hà Thánh Linh vô lòng. Tôi nghĩ đây cũng là cái bài hát mà chúng ta cũng cần hát. Lạy Chúa, xin gió Thánh Linh đến ở trong cuộc đời của con. hơi sống của Chúa Thánh Linh đến trong cuộc đời của con, để con sống một đời sống với sức mạnh của Chúa ở trong đời sống của mình. Đức Thánh Linh đến giống như gió, tức là nó đến sự sống. Mà Đức Thánh Linh cũng đến giống như lửa ở trong Câu Sứ Đồ đoạn 2. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rơi rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Cùng với gió là lửa. Lửa là để làm gì? Lửa trong Kinh Thánh thường nói đến ý nghĩa tinh luyện. Ở trong Matthew đoạn 3 câu thứ 11, lời Chúa dạy như thế này: về phần ta, đây là lời của ông Giăng Baptist nói, về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Ông Giăng nói tiếp, ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Đức Thánh Linh hay là lửa đi chung với Đức Thánh Linh. Và câu Kinh Thánh nói tiếp, tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Lửa vì vậy là nói đến sự tinh luyện, tôi luyện. Có lẽ ai trong chúng ta cũng thích gió, trời nóng mà có gió thì nó mát, thích thú phải không? Nhưng mà có lẽ chúng ta không thích lửa. Mà lửa để làm gì? Lửa là để đốt cháy những cáu cặn. Vàng nó được tinh ròng là nhờ lửa đốt thử. Ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4, câu thứ 12. Khi các con cái của Chúa bị ở trong sự thử thách hoạn nạn, Phi-e-rơ nói như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Và cũng ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 7, ông nói như thế này: hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Đức Thánh Linh đã đến giống như lửa để đốt cháy những cáu cặn, những tội lỗi, những xấu xa ở trong cuộc đời của chúng ta. Đức Thánh Linh đến như gió để ban sự sống, và Đức Thánh Linh cũng đến như lửa để tinh luyện. Và chúng ta cần cả hai điều đó. Chúng ta cần sự sống của Chúa Thánh Linh, chúng ta cần lửa của Thánh Linh để thiêu đốt những cáu cặn, những tội lỗi, những xấu xa ở trong cuộc đời của chúng ta, tinh luyện chúng ta. Và dấu hiệu thứ ba của Chúa Thánh Linh trong câu chuyện này là khả năng sử dụng ngôn ngữ đặc biệt. Khả năng sử dụng ngôn ngữ đặc biệt. Đó là ngôn ngữ. Cái chữ ngôn ngữ này ở trong nguyên văn là glossia. Glossia. Cái chữ glossia này khi dùng ở trong thư Corinto thứ nhất đoạn 12 và 14 thì bản Kinh Thánh dịch là tiếng lạ. Thật ra thì trong nguyên văn chỉ là glossia, cùng một chữ. Nhưng mà trong Corinto thứ nhất đoạn 12 và 14 đúng là tiếng lạ, tức là ngôn ngữ của một người nói với Chúa và chỉ người đó và Chúa biết mà thôi. Nếu quý vị đọc ở trong đó thì nói glossia là nói cái ngôn ngữ đặc biệt chỉ người đó và Chúa biết mà thôi. Và người khác muốn biết thì phải có người giải thích. Nhưng trong phân đoạn này, đây là ngôn ngữ mà người khác hiểu được. Quý vị thấy điều đó không? Cùng một chữ. Nhưng mà trong Công vụ của Sứ Đồ đoạn 2 thì là nói cái ngôn ngữ mà người khác hiểu được. Làm sao chúng ta biết đây là ngôn ngữ mà người khác hiểu được? Câu 4. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Bây giờ họ nói tiếng khác, họ nói cái glossia. Mà cái glossia này là gì? Và bây giờ có người Giuđa kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, tức là tiếng mà các môn đồ được khởi sự nói đó, Dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Tức là các ông môn đồ bây giờ nói một cái ngôn ngữ mà mấy cái người kia, tức là mấy người ở đâu, chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ, mà rằng hết thảy những người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Mấy cái ông đánh cá quê mùa ít học kia, mà giờ sao họ nói được tiếng của nước mình, và họ kể ra đây là một số ngôn ngữ. Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ, nói tiếng mẹ đẻ của mình? Người Bạc Thê, người Medi, người Elamit, người Mesopotami, người Jude, người Cappadoc, người Bông, người Asi, người Phê-ri-ri, người Bamphili, người Ai Cập, người Libi ở Phi Châu, người từ Roma đến nữa. Rồi người Crete và người Ả Rập nữa. Wow! Đây là cái ngôn ngữ đặc biệt mà Chúa đã ban cho các môn đồ của Chúa mà họ có thể nói được trong ngày lễ ngũ tuần này. Đây là lần đầu tiên Chúa Thánh Linh đến ở trên hội thánh, cần có một dấu hiệu rõ ràng cho người khác biết, cho nên khi các môn đệ của Chúa mở miệng ra, họ nói được các ngôn ngữ khác nhau. Như vậy, cái ngôn ngữ đặc biệt đây là họ cũng nói tiếng mẹ đẻ của họ mà thôi. Nhưng mà những người khác thì nghe ra tiếng của họ, quý vị hiểu không? Ví dụ như tôi nói tiếng Việt tại đây, nhưng mà có một người Mỹ ngồi đây, họ sẽ nghe, ủa, sao ông này nói tiếng Mỹ? Quý vị hiểu như vậy. Cho nên đây là cái điều mà Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã làm. Có thể nói rằng, thật sự không phải là Chúa ban cho họ nói tiếng lạ, mà ban cho những người kia nghe được cái tiếng của mấy người, của ông môn đồ này. Mà dù là gì đi nữa, đây là cái ngôn ngữ đặc biệt mà Chúa đã ban cho họ. Về sau thì tiếng lạ là một cái ân tứ để tương giao với Đức Chúa Trời, khác với cái ngôn ngữ ở đây. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, họ nói cái ngôn ngữ là nói cái gì? Cái câu đặc biệt là cuối câu thứ 11. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói cái gì? Nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Nói về Đức Chúa Trời là ai? Là đấng cao cả, vĩ đại, quyền năng. Họ nghe mấy ông này nói và nói về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Quý vị biết đây là cái gì không? Đây là ngôn ngữ thờ phượng. Nói đến sự cao trọng của Đức Chúa Trời là ca ngợi Chúa. Đây là ngôn ngữ thờ phượng. Khi Thánh Linh đến trên hội thánh của Chúa, hội thánh bắt đầu thờ phượng. Hội thánh bắt đầu thờ phượng một cách đặc biệt, khiến người ta nghe được, thấy được, biết được Đức Chúa Trời là đấng cao cả, quyền năng. Thưa quý vị, đây cũng phải là điều xảy ra cho hội thánh hôm nay. Khi chúng ta thờ phượng Chúa như thế này, khi chúng ta hát ca ngợi Chúa, người chưa tin Chúa có mặt, họ phải thấy sự hiện diện của Chúa, họ phải thấy được sự cao trọng của Chúa. Miệng lưỡi của chúng ta có nói ra sự cao trọng của Chúa hay là không? Họ cảm nhận được việc quyền năng lớn lạ của Chúa qua lời ca, qua tiếng hát, qua lời chứng, qua đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta nói hay sử dụng ngôn ngữ chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nói điều gì? Sứ đồ Gia Cơ nói rằng chúng ta thể đều vấp phạm nhiều cách lắm, nhưng ai gìn giữ miệng lưỡi mình đó là người trọn vẹn. Chúng ta cần sử dụng miệng lưỡi của mình để ca ngợi Chúa, để nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên hội thánh đầu tiên như gió, như lửa, qua ngôn ngữ. Có Thánh Linh là có sự sống, đó là gió. Có Thánh Linh là có thanh tẩy tinh luyện, đó là lửa. Và có Thánh Linh là có thờ phượng. Bởi vì thờ phượng thật là Đức Chúa Trời được tôn cao qua ngôn ngữ, qua lời nói của chúng ta. Chúa Thánh Linh giáng trên ai? Trên môn đồ của Chúa. Tôi là môn đồ của Chúa nên tôi có Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh thể hiện trong gió, trong lửa, trong ngôn ngữ. Có nghĩa là Chúa Thánh Linh làm cho tôi ba điều. Ban cho tôi sự sống mới, thanh tẩy đời sống của tôi, và dùng môi miệng của tôi ca ngợi Chúa, nói về Chúa. Amen. Như vậy thì kết quả là gì? Kết quả giáng lâm hay là Chúa Thánh Linh giáng xuống đem lại kết quả gì? Chúng ta thấy trong lời giải thích hay là bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong câu 14 đến câu 21. Quý vị biết phản ứng của người lúc đó khi thấy mấy ông môn đồ này nói cái tiếng được sứ mệnh là gì không? Họ ngạc nhiên lắm. Nhưng mà có những người họ chế nhạo nói, ô, mấy thằng cha say rượu mà. Mà đây là rượu mới, tức là rượu mà mới cất, nó say dữ lắm. Và sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên giảng bài giảng đầu tiên. Đó là bài giảng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích cái hiện tượng nói tiếng đặc biệt đó như thế này. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng hỡi người Giu-đa và mọi người tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu. Ban ngày mà, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày, tức là 9 giờ sáng, không ai sai giờ đó hết. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioên đã nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Vả lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúng ta thấy trong lời giải thích hay là bài giảng của Phi-e-rơ cho thấy rằng lễ ngũ tuần trước hết là để làm ứng nghiệm lời tiên tri. Để làm ứng nghiệm lời tiên tri. Đây không phải là điều tự nhiên, cũng không nên ngạc nhiên, cũng không nên chế nhạo. Chúa hứa và Chúa đã thực hiện. Chúa đã hứa ở trong sách tiên tri Gioên ngày xưa, trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi loài xác thịt. Trong ngày sau rốt Thánh Linh sẽ giáng xuống ở trên hội thánh của Ngài. Chúa hứa và Chúa thực hiện. Lời Chúa được ứng nghiệm qua quý vị và tôi. Những gì mà tôi nói nãy giờ phải thành sự thật ở trong đời sống của chúng ta. Tôi tin Chúa, tôi có Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Linh ngự trong tôi có sự sống của Chúa, tôi được thanh tẩy, tôi cho mọi người biết Chúa là đấng cao trọng, tôi thờ phượng Ngài và mọi người đều biết. Lời tiên tri có được thành sự thật trong đời sống của quý vị chưa? Chúa nói rằng, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên tất cả mọi nghèo, con trai, con gái, trai, trẻ, người già cả, mỗi chúng ta không phân biệt tuổi tác, không phân biệt phái tính, Chúa ban Đức Thánh Linh của Ngài trên chúng ta. Chúng ta là ứng nghiệm của lời tiên tri. Và điều thứ nhì, Kinh Thánh nói rằng mọi xác thịt, phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Mọi xác thịt có nghĩa là không loại trừ một ai. Nhưng cái điều quan trọng ở trong câu 21 là vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúa ban Đức Thánh Linh cho tất cả nhưng với một điều kiện, đó là phải cầu khẩn danh của Ngài. Kêu cầu đến Chúa thì sẽ được cứu. Nếu đã kêu cầu đến Chúa là có Chúa Thánh Linh với những cái kết quả này. Mỗi khi tôi giao giảng lời Chúa như thế này, một trong những cái điều mà tôi lo là không biết là mình nói những cái lời này có thích hợp cho mọi người không? Nói người lớn tuổi, người này có nhu cầu này, người như nhu cầu nọ. Làm sao mà mỗi con cái Chúa đều nhận được sứ điệp của Chúa? Cái phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy dù chúng ta là ai, thì chúng ta kêu cầu đến Chúa, tin nhận Chúa, thật sự thì Chúa sẽ dạy dỗ người đó đúng như cái chương trình mà Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Thánh Linh. Tôi chỉ là người nhắc nhở quý vị. Chính Chúa là người dạy dỗ quý vị, Đức Thánh Linh ở trong lòng quý vị để quý vị ghi khắc lời của Chúa và áp dụng lời của Chúa trong đời sống của mình mỗi ngày. Vì vậy, quý vị hãy ghi khắc lời Chúa và áp dụng. Hôm nay chúng ta cùng nhau kỷ niệm lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần hay là việc Chúa Thánh Linh giáng lâm liên quan gì đến tôi? Thưa quý vị, nhiều lắm. Trước hết tôi là môn đồ của Chúa, tôi phải có Chúa Thánh Linh ở trong tôi. Thứ nhì, Chúa Thánh Linh như gió, như lửa, như lời sống. Tôi phải có sự sống của Chúa Thánh Linh. Tôi cần được Chúa Thánh Linh thanh tẩy đời sống. Tôi cần nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Và người khác phải thấy Chúa ở trong tôi. Ngày xưa người ta qua mấy môn đồ, họ thấy được sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Người khác có thấy sự cao trọng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta không? Thấy ông đó tin Chúa, ông đó biết Chúa, ông đó làm rạng danh Chúa không? Có một cái bài hát thờ phượng chúng ta thường hát, nói rằng cái lý do mà con sống là chỉ để thờ phượng Chúa. Đây không phải là cái khuôn sáo không thực hiện được, nhưng mà qua đời sống của tôi, qua đời sống của mỗi một chúng ta, có Chúa Thánh Linh ngự trị, người khác có thể biết Chúa, tin Chúa và ca ngợi Ngài. Sống làm vinh hiển danh Chúa là như vậy. Đó là đời sống thờ phượng. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Người khác có thấy được việc lành ở trong cuộc đời của chúng ta để ca ngợi Cha của chúng ta không? Biến động của đại dịch COVID-19 vẫn còn đang ảnh hưởng nặng nề trên chúng ta. Thì mấy ngày nay những cuộc biểu tình bạo động lại xảy ra. Bao nhiêu điều đến trên chúng ta làm chúng ta xao xuyến rất là nhiều. Vì vậy, có một cái biến động nữa cần xảy ra để dẹp yên những cái biến động trên. Đó là biến động của lễ ngũ tuần. Điều này đã xảy ra. Và xin Chúa cho nó xảy ra một lần nữa trong như trong ngày lễ đầu ngũ tuần đầu tiên. Có một cái bài hát chúng ta thường hát rằng nguyện Cha tái ban ngày lễ ngũ tuần. Thưa quý vị, nếu ngày lễ ngũ tuần đến một lần nữa, nếu mà chúng ta được kinh nghiệm Chúa Thánh Linh một lần nữa một cách tươi mới, thì dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta cũng có thể đương đầu và chúng ta có thể vượt qua. Mở đầu giờ thờ phượng, chúng ta nghe cái lời mở đầu. Và đây là lời cầu nguyện của chúng ta. Cầu xin Chúa Thánh Linh đến với chúng ta giờ này để an ủi, để dạy dỗ, để hướng dẫn, để ban quyền năng cho chúng ta chia sẻ tin mừng, để giúp đỡ người khác biết và tin Chúa và kinh nghiệm sức mạnh của Chúa Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị. Hy vọng sẽ được gặp lại quý vị tuần tới. God bless you.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương, đời dương thế biết ta thờ kính của trên trời cao.